những khó khăn khác tồn tại trước đây chưa được giải quyết. Vấn đề của con người từ nó không thể được xem xét như một biến cố riêng rẽ hay một thực thể. Thông thường, nó là điểm cuối cùng hay một điểm trong dây chuyền của mối quan hệ nhân quả. Để có được sự phân loại các vấn đề mà công tác xã hội cá nhân quan tâm, phương pháp tốt nhất là làm một khảo sát các cơ sở công tác xã hội có làm dịch vụ công tác xã hội cá nhân và thu thập thông tin về thân chủ. Tác giả không thể dùng phương pháp này vì không có thời gian, và lý do là những hồ sơ cá nhân mà các cơ sở lưu trữ không có thông tin chi tiết. Vì thế, một phương pháp dễ hơn và nghiêm ngặt hơn được chọn lựa để thu thập thông tin về thân chủ. Phương pháp mà tác giả chọn được mô tả ở phần kế tiếp sau đây. Các dữ kiện thu thập như thế cung cấp thông tin có giá trị về các lĩnh vực khác nhau của công tác xã hội cá nhân thực hành. Nghiên cứu hồ sơ về công tác xã hội cá nhân. Có nhiều sách về công tác xã hội cá nhân của các tác giả phương Tây dựa vào kinh nghiệm của những nhân viên xã hội là những người đã đưa ra dịch vụ công tác xã hội cá nhân đến với thân chủ của họ. Tuy nhiên, bối cảnh là những vấn đề của cuộc sống trong nền văn hóa Tây phương. Để cuốn sách này có tính bản sắc về hình thức và nội dung, tác giả đã thực hiện một cuộc nghiên cứu 200 hồ sơ công tác xã hội cá nhân, thực sự là những phúc trình về dịch vụ công tác xã hội cá nhân đã đưa đến cho thân chủ ở Ấn Độ. Hồ sơ công tác xã hội cá nhân ở Ấn Độ. Những tài liệu được nghiên cứu là những tóm tắt về công tác xã hội cá nhân do các sinh viên năm thứ nhất cao học công tác xã hội biên soạn. Họ là những sinh viên học chương trình sau đại học về công tác xã hội ở trường đại học Bombay. Đó là một công việc thực tập ở trường này mà mỗi sinh viên chuẩn bị vào cuối năm thứ nhất như một sự phân công. Một tóm tắt phúc trình công tác xã hội cá nhân của một thân chủ mà sinh viên đã giúp đỡ trong năm. Những tóm tắt được biên soạn bởi 4 đợt sinh viên trong thời kỳ 1978 đến 1982 đã được xem lại, và 200 tóm tắt được chọn lọc sau khi loại bỏ những cái có, thông tin không thích hợp và những cái không đủ tiêu chuẩn. Bởi vì danh sách bố trí sinh viên vào một loạt rộng các cơ sở xã hội nên các thân chủ mà các tóm tắt được biên soạn tiêu biểu cho một hình ảnh rộng lớn về các cơ sở lo về dịch vụ xã hội như được trình bày ở bảng 1. Bảng 1. Tần số phân bố thân chủ trong cuộc nghiên cứu các hồ sơ công tác xã hội cá nhân. Bảng phân bố được sắp xếp theo 3 cột: số thứ tự, các cơ sở dịch vụ, số thân chủ. 1. Các ban dịch vụ xã hội ở bệnh viện 19. 2. Các trung tâm cộng đồng 63. 3. Các viện nuôi dưỡng người khuyết tật thể chất và tâm thần 13. 4. Các ban dịch vụ xã hội ở trường học 33. 5. Các trung tâm giáo hóa thanh thiếu niên 21. 6. Các trung tâm sức khỏe tâm thần 10. 7. Các trung tâm an sinh gia đình 10. 8. Các nhà ở cho trẻ em nghèo khó 19. 9. Tổ chức chăm sóc thanh niên sau khi được giáo hóa 4. 10. Cơ sở dành cho các cô gái có nguy cơ về đạo đức 8. Tổng cộng 200. Những vấn đề mà thân chủ tìm kiếm sự giúp đỡ thay đổi theo cơ sở như đã trình bày ở bảng 1. Có lẽ không đúng khi nói rằng thân chủ tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhân viên xã hội cho các vấn đề của họ. Nhiều thân chủ đến dưới giảng, những thân chủ không tự nguyện, bị buộc phải nhận sự chăm sóc của nhân viên xã hội. Chẳng hạn, những trường hợp ở các ban dịch vụ xã hội trường học, trung tâm giáo hóa, trung tâm sức khỏe tâm thần, nhà ở cho các trẻ nghèo khó, các tổ chức chăm sóc thanh niên sau khi được giáo hóa và cơ sở dành cho các cô gái có nguy cơ về đạo đức, v.v. là trường hợp những người không đến với ý muốn riêng của họ, ngoại trừ vài trường hợp họ tự tìm đến. Nói một cách thành thật, dịch vụ công tác xã hội cá nhân được áp đặt cho những thân chủ này. Tuy nhiên, không không có ngụ ý đó là một dịch vụ không được tìm kiếm do tự nguyện, và dịch vụ ấy được đem ra giúp đỡ do có sự chuyển tuyến đến, là một dịch vụ vô ích. Có những nguyên nhân tại sao thân chủ không tự tìm đến dịch vụ. Họ thường không tự nhận thức được là họ có vấn đề. Sự thừa nhận rằng có vài người công nhận họ có vấn đề dù mơ hồ, họ không tưởng tượng được rằng sẽ có một người nhân viên xã hội là người có vai trò giúp đỡ. Người ta thường không biết về các dịch vụ chuyên môn của người nhân viên xã hội. Các loại vấn đề. Những vấn đề được thân chủ tường thuật với cơ sở, hay nói cách khác, những vấn đề cần được sự giúp đỡ, có thể phân loại bằng những cách khác nhau. Từ mẫu thu được của cuộc nghiên cứu các hồ sơ xã hội cá nhân, vấn đề được phân loại như sau. 1. Những vấn đề liên quan đến bệnh tật hay khuyết tật. 2. Thiếu tài nguyên vật chất. 3. Vấn đề học hành. 4. Những vấn đề liên quan đến việc tập trung nuôi dưỡng ở các cơ sở. 5. Những vấn đề hành vi. 6. Bất hòa trong hôn nhân. 7. Những hoàn cảnh cần dịch vụ theo dõi. 8. Nhu cầu phục hồi những người tàn tật do khuyết tật. 9. Tình trạng khó xử và khó khăn của thân chủ bị dính líu vào những vấn đề được xem là vấn đề xã hội như cờ bạc, mại dâm, nghiện rượu, nghiện ma túy và làm mẹ mà không cưới hỏi. Mặc dù người ta nhìn một vấn đề như một thực thể riêng lẻ, trong cuộc sống một vấn đề hầu như không xảy ra một cách riêng lẻ, mà nó thường liên kết với các vấn đề hay các khó khăn khác. Từ ước đoán này, những vấn đề được liệt kê có thể được xem như là những vấn đề được công bố trước hay những vấn đề mà vì nó thân chủ được chuyển đến cho dịch vụ xã hội. Những vấn đề khác nổi lên theo sau hay những vấn đề mà nhân viên xã hội nhận ra sau này có thể được coi như những vấn đề kết hợp. Để hiểu được thân chủ và những vấn đề của ông, bà ta, nhân viên xã hội cần thu thập thông tin và đánh giá về tình hình xã hội, xem xét những yếu tố nguyên nhân. Dựa vào sự đánh giá, một kế hoạch hành động được vạch ra và những hoạt động giúp đỡ được thực hiện. Tuy nhiên, chương 4 này được dành để nói về các vấn đề và nguyên nhân của vấn đề. Nhưng sẽ có những tham khảo ngắn về các hoạt động giúp đỡ để sự luận bàn thêm phong phú. Ngoài ra, những tham khảo về sự giúp đỡ của công tác xã hội cá nhân trong vài đoạn giới thiệu cho độc giả ý kiến rằng, đối với nhân viên xã hội, câu hỏi có thể làm được điều gì? Theo sát câu hỏi, vấn đề là gì? Câu trả lời cho câu hỏi trước sẽ trình bày đầy đủ trong các nội dung của những chương về công cụ, kỹ thuật và tiến trình công tác xã hội cá nhân. Phân tích vấn đề. Những vấn đề liên quan đến bệnh tật và khuyết tật. Hoàn cảnh sức khỏe yếu và bệnh tật gây ra sự lo âu cho cá nhân cũng như gia đình. Ngoài việc phá vỡ nhịp điệu cuộc sống của người có liên quan, nó còn tạo ra cho họ sự lo âu đáng kể. Một số người cần sự giúp đỡ và thông tin để đi tìm những dịch vụ y tế thích hợp. Để hiểu được tính chất của bệnh tật, những phương cách điều trị và chấp nhận sự cần thiết phải tiếp tục điều trị. Bệnh nhân cần sự giúp đỡ khi bị bệnh tật tấn công và những vấn đề nảy sinh. Một vài bệnh nhân đã tự nguyện đến bệnh viện, buộc phải đến vì sự cấp thiết phải chữa bệnh, còn cần một bàn tay giúp đỡ để có thể hiểu được tình trạng liên lụy của bệnh tật, hình thức trị liệu và tuân theo phương pháp chữa trị. Bệnh lao ngày nay có thể chế ngự và chữa trị được. Tuy nhiên, không phải là chuyện lạ khi bệnh nhân phấn khởi khi thấy các triệu chứng biến mất, bèn bỏ việc trị liệu trước khi được chữa trị hoàn toàn. Hãy lấy trường hợp của một bệnh nhân bệnh phong tên Ram. Những triệu chứng duy nhất là một vài đốm lưng và rủi thay. Anh ta tưởng bệnh là bệnh nhẹ, bởi vì không để đến vẻ bề ngoài của căn bệnh. Anh ta có vẻ muốn lơ là lời khuyên của bác sĩ là không tự mình thấy được sự cần thiết phải kéo dài sự điều trị trong một thời gian. Chú thích: các trường hợp nêu lên trong cuốn sách này được lấy từ hồ sơ của các cuộc nghiên cứu các trường hợp công tác xã hội cá nhân. Các tên được thay đổi để che giấu gốc gác của họ. Hết chú thích. Cam chịu số phận. Một vài người không thể chế ngự được cảm giác lo âu, sợ hãi, bị sốc hay sự hoảng loạn nổ ra khi một căn bệnh giáng xuống bất ngờ. Người ta có thể tưởng tượng cơn lo lắng tâm thần của Raju. Một công nhân trẻ, khỏe mạnh, đã bị bất tỉnh sau khi bị xe hơi hất ngã xuống đường. Anh ta hồi tỉnh vài giờ sau đó, nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh viện và biết được chân đã bị cưa. Bị mất chân, anh ta không còn muốn sống nữa. Anh ta nhìn mình không còn là con người hoàn hảo nữa. Người bán thân bất toại chết cho rồi, sống làm gì nữa? Và cũng có nhiều người vì lý do này nọ, quá thất vọng vì bệnh tình đến nỗi họ không muốn chữa trị nữa. Nhân viên xã hội thường xuyên gặp những người cho rằng bệnh của họ là không thể tránh được và do số phận định sẵn, họ tiếp tục sống với bệnh của mình mà không có cố gắng nào để cải thiện tình trạng đó. Đi đôi với thái độ phó mặc cho số mệnh, ý nghĩ thất vọng đã ngăn cản con người hành động. Trong tất cả những hoàn cảnh này, cơ sở để giúp đỡ không chỉ là bệnh nhân mà còn là những người trực hệ trong gia đình của bệnh nhân. Trường hợp bệnh nhân Maria, người đang ở thời kỳ phát triển của bệnh ung thư, là một minh họa. Bà ta là quá phụ và là mẹ của hai đứa con. Những người bà con thân thích của bà ta không ở tư thế chăm sóc con bà. Tình thế đòi hỏi các bước hành động thực tiễn như sau. 1. Đưa ra vài biện pháp giảm nhẹ cho bệnh nhân để giảm nhẹ cơn đau và sự lo lắng của bà ta càng nhiều càng tốt. 2. Gắn bệnh nhân vào việc hoạch định tương lai cho con bà. Bà ta lo lắng không biết điều gì sẽ xảy ra cho con bà sau khi bà chết. Từ đây, bà ta và các con của bà ấy nữa đều cần đến sự giúp đỡ. Những người lớn thờ ơ trách nhiệm trong gia đình. Những người lớn trong gia đình đặc biệt quan trọng trong hoàn cảnh của những bệnh nhi và những bệnh nhân tâm thần ở mọi lứa tuổi, bởi trách nhiệm quyết định là do những người lớn gánh vác. Cuộc nghiên cứu các hồ sơ công tác xã hội cá nhân bao gồm một số đáng kể trẻ em bị bại liệt mà cha mẹ chúng thờ ơ và không quan tâm chăm sóc điều trị thuốc men cho chúng. Tình hình này hoàn toàn không chính đáng, bởi vì các phương tiện trị liệu đều có và đôi khi có sự dự đoán chính xác nếu được phát hiện sớm và được điều trị. Sự cải thiện điều kiện y tế khá tốt trong phạm vi tầm với của hầu hết dân cư đô thị. Khi trị liệu kéo dài đòi hỏi đến khám thường xuyên ở bệnh viện thì bệnh nhân bắt đầu tỏ vẻ chậm chạp trong sự tham gia và hay thiếu sự quan tâm về giờ giấc. Nếu không có sự hỗ trợ và động viên bên ngoài thì động lực của họ không thể kéo dài được. Tai họa thường xuyên. Khi những sự việc đau buồn xảy ra liên tiếp thì không ai có thể chống đỡ nổi, và khi chúng quá mạnh thì chúng có thể làm chết điếng con người. Cá nhân trở nên bị tê liệt tâm thần, không biết phải làm gì tiếp theo. Đó là trường hợp của Rashida, người đã phải đương đầu với cái chết của ba người trong gia đình cô ta, chồng và hai con cô ta. Chỉ trong thời gian ngắn 3 tháng, cô ta sống trong một địa điểm thuộc một trung tâm cộng đồng. Mất đi người lo cho cuộc sống gia đình, cô ta mau chóng trở thành người thiếu thốn. Và khi một đứa bé bị ốm nặng, cô ta quá bàng hoàng và khổ sở nên không thể làm bất cứ việc gì. Nhân viên xã hội của trung tâm cộng đồng cần can thiệp, cung cấp chỗ dựa về kinh tế và tình cảm cho Rashida, và còn giải quyết vấn đề bệnh tật của đứa con bà ta. Nhân viên xã hội cũng có thể hiểu được toàn bộ những phương pháp không có ích và không thích hợp để xử lý những điều kiện bệnh tật trong mọi tình huống. Trong những trường hợp căn bệnh chết người như giai đoạn cuối của bệnh ung thư chẳng hạn, đôi khi có thể thấy được là người thân của bệnh nhân chịu đựng sự khổ cực, bị mất đi sự thoải mái, ngay cả phải bán tài sản của họ để trả chi phí cho bệnh nhân. Nhờ dịch vụ công tác xã hội cá nhân, người thân gia đình thôi không thực hiện những bước mà trong dài lâu chứng tỏ là không thực tế và sẽ gây tổn hại cho an sinh của toàn gia đình. Tuy nhiên, gia đình có thể được động viên làm những việc thực tế và khôn ngoan như thế cho bệnh nhân. Xóa bỏ những cản ngại. Có nhiều yếu tố cản trở sự giải quyết các tình huống của bệnh nhân và sự tiến bộ của ông, bà ta trong việc giữ gìn sức khỏe mà vì nó, ông, bà ta cần đến sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Những yếu tố đó tăng cao khi bệnh nhân đau khổ vì khuyết tật tâm thần hay rối loạn tâm thần. Ví dụ, lấy trường hợp những đứa trẻ bị chậm phát triển trí tuệ. Hầu hết bố mẹ của chúng thậm chí đều miễn cưỡng chấp nhận sự thật do một người chuyên nghiệp vạch trần ra là con họ có trí thông minh thấp. Nhân viên xã hội, thông qua những tiếp xúc liên tục với các bậc cha mẹ và bằng cách sử dụng các kỹ năng truyền thông, sẽ giúp họ trong hầu hết các trường hợp chấp nhận sự thật và có thái độ giúp đỡ cho con mình. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu. Các bậc cha mẹ phải được hướng dẫn nhiều hơn và được giới thiệu đến những tài nguyên khác, không phải thuộc ngành y tế. Giống trường hợp của những đứa trẻ chậm trí, có những trường hợp bệnh tật và khuyết tật khác ở trẻ em và người lớn cần được vạch kế hoạch chu đáo để chuyển tuyến đến những dịch vụ khác. Sự bàn luận trên đây không có nghĩa là mỗi bệnh nhân hay người khuyết tật đều cần đến các dịch vụ của nhân viên xã hội. Khi một căn bệnh phát tác thì người bệnh phải có được tài nguyên nhân lực, vật lực để đáp ứng tình hình mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ nhân viên xã hội nào. Có một số bệnh nhân cần được sự giúp đỡ để đối phó với các yếu tố tâm lý xã hội có liên quan với bệnh tật hay bộc phát khi có tình hình bệnh tật xảy ra. Thiếu thốn tài nguyên vật chất. Nghèo đói là vấn đề cần được giải quyết. Có thể dễ dàng nhận thức được vì sao mà những vấn đề của cuộc sống lại bắt nguồn từ sự nghèo khổ, thiếu thốn, thất nghiệp và các yếu tố khác có liên quan. Nghèo và thất nghiệp là những vấn đề cần phải được giải quyết ở cấp quốc gia, và thật không thực tế khi chờ đợi nhân viên xã hội giải quyết vấn đề có vẻ vô vọng này thông qua các dịch vụ của công tác xã hội cá nhân. Tuy nhiên, chính nhân viên xã hội giải quyết những trường hợp nghèo khó của cá nhân, đó là điều rõ ràng trong khi nghiên cứu các hồ sơ công tác xã hội cá nhân thuộc các trung tâm cộng đồng và các trung tâm dịch vụ gia đình. Cũng có những trường hợp dịch vụ xã hội trường học liên quan đến trẻ em không đóng nổi học phí. Những trường hợp thuộc loại này là từ các trung tâm cộng đồng, hầu hết đều rơi vào các hoàn cảnh như không có cha, nợ nần và thất nghiệp vì thiếu tay nghề giỏi. Không có cha ở đây bao gồm cha chết, cha bỏ đi hay cha mẹ chia tay nhau. Trong những trường hợp như thế, người mẹ thường là không có tay nghề hay không được đào tạo, phải tự lo liệu cho mình và các con. Có những trường hợp những người khuyết tật không thể tìm được công việc phù hợp, dù họ đã được huấn nghệ ở các trung tâm dạy nghề phục hồi chức năng. Vấn đề nhà ở. Vấn đề nhà ở là một tình trạng nghiêm trọng khác gây buồn phiền cho nhiều người. Cuộc nghiên cứu các hồ sơ công tác xã hội cá nhân có một vài trường hợp của những người không chốn nương thân. Vấn đề nhà ở cũng có tầm quan trọng đối với những người mới đến thành phố. Bất kể họ thuộc tầng lớp trung lưu hay hạ lưu trên bình diện kinh tế, xã hội, với sự khác biệt duy nhất là người nghèo nhất kết thúc trên hè phố, không biết đi nơi nào. Trong số thân chủ trong cuộc nghiên cứu đó, có những người chia nhau ở những túp lều trong khu ổ chuột hay những buồng nhỏ trong các khu nhà cao tầng với bà con của họ. Và những người thất nghiệp khác là những người luôn luôn lo lắng bị đuổi cổ vì không có khả năng trả tiền nhà. Ngoài những thân chủ mà vấn đề hàng đầu là lo lắng về kinh tế ra, thì đối với những người khác, sự thiếu thốn tài nguyên vật chất là một vấn đề kết hợp nghiêm trọng. Chẳng hạn, một bệnh nhân đã được chuẩn bị tốt cho công việc trị liệu, tuy thế lại không thể làm theo lời hướng dẫn của bác sĩ vì người ấy không đủ tiền mua thuốc, dụng cụ hay thực phẩm đã được bác sĩ ra toa. Hay có thể người ấy không có tiền xe đi bệnh viện, và cũng vì lý do như thế, bà con không thể đến thăm người bệnh ở bệnh viện được. Tương tự, trong tất cả 8 loại vấn đề khác nhau, nghèo và sự thiếu hụt về kinh tế là một vấn đề kết hợp. Đây là một sự thật không thể trốn tránh được, vì sự nghèo khổ quá mức và sự khó khăn về kinh tế đang đối mặt với người dân. Vấn đề học hành. Những thân chủ rơi vào loại này thường là trẻ em và thanh niên không hạn chế riêng với các ban dịch vụ xã hội trường học. Mặc dù những dịch vụ xã hội trường học được đặc biệt hướng tới giúp đỡ những thân chủ như thế, vấn đề này thường thấy dưới hình thức này hay hình thức khác ở những cơ sở giáo hóa, nhà cho trẻ em nghèo khó và các cơ sở cho người tàn tật. Hơn thế nữa, trẻ em với những vấn đề như thế nằm trong số những trường hợp chuyển đến trung tâm dịch vụ an sinh gia đình và những trung tâm cộng đồng. Những vấn đề liên quan đến học hành bao gồm thường vắng mặt ở trường hay trốn học, quấy rầy bầu không khí học tập trong lớp, thường xa lánh bạn bè, tính tình không cởi mở, thành tích học tập yếu kém, bỏ học trước khi hoàn thành các yêu cầu thi cử. Có thể có những trường hợp dù không phổ biến lắm hay thường gặp, một đứa trẻ hay thanh niên tìm kiếm sự giúp đỡ của nhân viên xã hội khi cho việc nào đó là một vấn đề. Trong cuộc nghiên cứu các hồ sơ công tác xã hội cá nhân, có một thanh niên tên Maya, người tự nguyện tìm đến nhân viên xã hội để nhờ giúp đỡ cô ta tập trung vào việc học. Trong trường hợp khác, một nam sinh tên Chandra rất muốn tham dự một cuộc cắm trại nhưng không có tiền. Cậu ta tìm kiếm sự giúp đỡ tài chánh từ nhân viên xã hội. Những vấn đề liên quan đến việc đưa thân chủ vào các cơ sở nuôi dưỡng tập trung. Thanh thiếu niên phạm pháp. Những vấn đề ở đây là những vấn đề liên quan đến các cơ sở dành cho trẻ em. Trẻ em, theo định nghĩa của luật pháp, là những người dưới 18 tuổi. Các cơ sở dành cho trẻ em có hai loại: những cơ sở nhận những trẻ em đã ra tòa án và những cơ sở nuôi dưỡng những trẻ không có sự can thiệp của tòa án. Sự buộc tội thông qua tòa án thiếu niên xảy ra khi trẻ em dính líu vào những hành vi chống lại xã hội như ăn cắp, gây gỗ, cãi cọ và phá hủy tài sản của công và những trẻ đi lang thang không mục đích. Những trẻ đi lang thang dễ bị những kẻ phi pháp, những người bán rong, những kẻ buôn lậu dụ dỗ. Những nữ thanh niên đi lang thang đối phó với những nguy cơ bị lạm dụng tình dục. Các em này được gửi tới các cơ sở tập trung thông qua quyết định của tòa án. Số trẻ em nghèo đói không có cha mẹ ruột hay cha mẹ đỡ đầu trong nom chăm sóc cũng được tòa án đưa vào các cơ sở nuôi dạy trẻ. Có một nhóm trẻ khác có hoàn cảnh gia đình khó khăn tự tìm đến những ngôi nhà chăm sóc trẻ. Trong số các thành phần thấp kém hơn về kinh tế xã hội của xã hội, có nhiều gia đình bố mẹ đơn chiếc không thể chăm sóc con cái vì những lý do như cha mẹ phải vắng nhà để đi kiếm sống, thiếu thốn chỗ ở, cha mẹ đau ốm hay bất lực, thu nhập không đủ. Có những trẻ bị cha mẹ chúng bỏ rơi, có những trẻ bị khuyết tật. Tất cả những trẻ em có hoàn cảnh như vậy được chăm sóc trong các ngôi nhà dành cho trẻ. Khi chúng ta xem xét hoàn cảnh đáng thương của một vài trẻ, thì nhu cầu cấp bách của chúng là sự đảm bảo, tình thương và sự an toàn là yêu cầu có tính mệnh lệnh. Trường hợp Susela, kẻ chạy trốn. Susela, cô gái 17 tuổi, xuất thân từ một gia đình trung lưu ở Bengal. Cô ta trông mộc mạc giản dị, trong khi cô em gái lại được mọi người thương mến do có dáng vẻ dễ nhìn. Sự so sánh thường xuyên về hai chị em mà Susela hình dung thấy bất lợi cho mình đã làm cho cô vô cùng đau khổ, vì bố mẹ cô ta cũng so sánh như thế. Tuy vậy, cuối cùng có người cầu hôn và hai gia đình thỏa thuận ngày cưới. Tuy nhiên, hôn nhân không thành vì một vài lý do này nọ, và người ta đổ lỗi cho cô gái. Tình hình tồi tệ thêm khi gia đình bị mất trộm một số tiền lớn và của cải. Lại thêm bà nội, người vẫn thường không có tình cảm tốt với Susila, bỏ nhà đến ở với bà con ở một nơi khác. Nhận thấy không khí gia đình không thể chịu nổi nên Susila ra đi. Cô ta đi lậu vé tàu lửa đến thành phố Bombay, nơi cô ta bị cảnh sát bắt giữ và gửi vào cơ sở dành cho nữ giới. Những kinh nghiệm thương tổn của trẻ em, việc thay đổi về chỗ ở từ nhà mình đến một cơ sở xa lạ là một sự kiện quan trọng trong đời của một cá nhân, và nỗi khổ đau về tình cảm xảy ra là chuyện đương nhiên. Có thể làm giảm nỗi đau ấy bằng cách giải thích những nguyên nhân thay đổi lớn lao ấy và tạo cơ hội bộc lộ tình cảm cho người buộc phải phục tùng sự thay đổi. Nhưng có những trường hợp trẻ em bị đuổi ra khỏi cơ sở chăm sóc một cách thô bạo, chủ yếu để cho người lớn quanh đó được yên thân. Những trẻ này không nhận được sự giải thích nào cả của người lớn, là những người xử lý tình huống một cách máy móc. Trường hợp bé Salim. Salim là bé trai 8 tuổi. Từ lâu nay nó vẫn mong chờ một người cha mà nó không bao giờ gặp được. Người cha đã chết 3 năm về trước, nhưng đứa trẻ thì chưa bao giờ biết được điều đó. Vào một ngày kia, Salim nhận ra mình ở trong một cơ sở nuôi trẻ và không biết vì sao mình lại ở đây. Tuy thế, nó tiếp tục chờ đợi ba nó. Ngoài nỗi đau buồn cố hữu do hoàn cảnh, những đứa trẻ khác lại trêu chọc và chế giễu nó, xem sự có mặt của nó như một trò vui. Người ta dễ dàng cảm nhận được sự cảm giác bất an, thiếu thốn và bị bỏ rơi của nó. Cậu bé tự nhiên trở nên lãnh đạm và không cởi mở. Một số trẻ ở trong các ngôi nhà này đã từng chứng kiến cảnh bạo lực xảy ra trong gia đình chúng. Vì ông bố nghiện rượu và đánh các bà vợ là chuyện thường xảy ra. Rời bỏ những ngôi nhà như thế không phải là chuyện khuây khỏa đối với những đứa trẻ này, mà chúng luôn luôn lo lắng về mẹ chúng. Ở một số trường hợp, mối căm ghét bố mẹ mà chúng ấp ủ là một nỗi đau tình cảm không chịu đựng nổi. Ở một số ít trường hợp trong cuộc nghiên cứu các hồ sơ công tác xã hội cá nhân, trẻ em là những chứng nhân của những vụ sát nhân xảy ra trước mắt chúng. Những kinh nghiệm thương tổn của những đứa trẻ vào các cơ sở rất đa dạng. Các vấn đề của trẻ khi lưu trú trong cơ sở tập trung. Trẻ em không ở tâm thế chấp nhận sự thật là chúng đang ở trong các cơ sở tách biệt với môi trường quen thuộc và xa cách gia đình. Tình thế trở nên dễ chịu hơn khi sự sống đơn điệu thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi những cuộc thăm viếng của người thân trong gia đình hay bà con. Một số trẻ không bao giờ có khách, và đối với chúng, nhìn thấy hạnh phúc của bạn bè có may mắn được bà con thăm viếng không phải là chuyện dễ chịu, mà là sự ganh tị và buồn rầu. Khi cha mẹ chia tay nhau và đi thêm bước nữa, sự ràng buộc tình cảm mà cha mẹ trước đây đã dành cho con cái ở trong cơ sở nay trở nên nhạt nhẽo, và con cái thì chờ đợi tình thương của cha mẹ một cách vô vọng. Vì vậy, điều quan trọng hữu ích là nhân viên xã hội đóng vai trò thân thiện với trẻ, vì trẻ không dễ dàng tuân thủ những yêu cầu khi đưa vào cơ sở. Vì như đã nói ở trên, trẻ đều ở các thời kỳ căng thẳng khác nhau. Những vấn đề thuộc về hành vi. Sự phân loại những vấn đề hành vi có liên quan đến những vấn đề của trẻ em và thanh thiếu niên. Trong cuộc nghiên cứu những hồ sơ công tác xã hội cá nhân, những trường hợp có vấn đề hành vi được ghi nhận từ các trung tâm cộng đồng, các cơ sở người tàn tật, các ban xã hội trường học, các trung tâm giáo hóa, các trung tâm sức khỏe tâm thần, các trung tâm an sinh gia đình, các ngôi nhà cho trẻ thiếu thốn, tổ chức lo theo dõi sau khi chăm sóc và cơ sở dành cho các cô gái có nguy cơ về đạo đức. Những loại vấn đề như sau: nói dối, tự ý sửa chữa bảng điểm ở trường cấp, ăn cắp tiền bạc, đồ vật, ăn nói thô lỗ, bất lịch sự, không vâng lời và thách thức cấp thẩm quyền, trốn nhà, trốn trường, trốn trại, thái độ gây hấn, đái dầm, một hiện tượng lý thú về việc điều chỉnh vai trò của trẻ có thể tạo sự phức tạp trong công tác xã hội cá nhân. Đây là điều vì sao nó xảy ra. Thông thường, những vấn đề liên quan đến hành vi của trẻ được các bậc cha mẹ, thầy cô giáo hay cha mẹ nuôi trong các cơ sở thông báo. Hậu quả là những đứa trẻ có liên quan có khuynh hướng đồng hóa nhân viên xã hội với những người lớn mà chúng đang có mối bất hòa. Vì thế, có thể là trẻ sẽ ngần ngại trong giao tiếp với nhân viên xã hội. Đến lúc này thì nhân viên xã hội phải đưa ra một hình ảnh dễ thương đối với trẻ, có nghĩa là một hình ảnh khác với hình ảnh khuôn mẫu về người lớn mà chúng mang trong đầu óc. Hình ảnh mang đặc trưng của quyền lực và sự trịnh trọng, không gần gũi được và là hình ảnh của người đưa ra hình phạt. Những vấn đề bất hòa trong hôn nhân. Sự bất hòa trong hôn nhân nói đến tình trạng xung đột trong quan hệ vợ chồng. Khi xung đột có tính chất dai dẳng, bao trùm phần lớn mối quan hệ đưa đến kết quả trong những người liên quan, vợ chồng và con cái không được hạnh phúc thì nó trở thành một vấn đề. Mối quan hệ vợ chồng. Trong cuộc nghiên cứu các hồ sơ công tác xã hội cá nhân SOCR, chỉ có một vài trường hợp có vấn đề bất hòa trong hôn nhân. Nhưng sự bất hòa trong hôn nhân nổi lên như một vấn đề kết hợp với các vấn đề khác, xuất phát từ sự thật là con người không thoải mái thừa nhận vấn đề của mình cũng như nói về nó. Có khả năng vừa là vấn đề nằm ẩn bên trong những vấn đề và khó khăn khác. Chẳng hạn, hành vi không thể kiểm soát được của Santos, 15 tuổi, là vấn đề lo lắng quá mức vì cha mẹ cậu ta cho là dưới hình vẽ đồ thị của cậu quá tệ. Nhưng nhân viên xã hội không mất nhiều thời gian phát hiện rằng người cha và người mẹ chấp nhận một cách tuyệt đối những cách thức đối đầu để đối phó với Santos, và sự không thống nhất trong việc hành xử vai trò làm cha làm mẹ này có những nguồn gốc từ sự tình trạng xung đột làm hỏng đi mối quan hệ giữa những người làm cha mẹ. Vấn đề bất hòa trong hôn nhân thường được coi là có liên quan đến một hay nhiều nguyên nhân dưới đây. Sự bê tha chè rượu của người chồng. Mối quan hệ ngoài hôn nhân của người chồng hay người vợ. Người chồng bị thất nghiệp. Trong một vài trường hợp, người vợ tìm kiếm dịch vụ xã hội như là phương sách cuối cùng để xin lời khuyên và sự trợ giúp để đi đến sự chia tay hợp pháp. Tình trạng cần đến những dịch vụ theo dõi. Những vấn đề nảy sinh trong những dịch vụ theo dõi chuyên môn hóa được những tổ chức đưa ra hình thành nên một loạt những tình huống vấn đề khác được xem là thông thường. Mặc dù trong hầu hết các trường hợp có một thời kỳ theo dõi, loại này bao hàm những trường hợp là những kiểu khác hẳn. Những vấn đề của trẻ được bảo trợ. Chẳng hạn, có những tổ chức bảo trợ trực tiếp cho trẻ hay thông qua các cơ sở an sinh. Bảo trợ là cung cấp tài chính hàng tháng, hàng năm cho những trẻ em nghèo, đáp ứng nhu cầu của chúng như học hành, sức khỏe và những thứ khác. Sự tuyển chọn của cơ sở dựa vào nhu cầu và sự cam kết tài trợ trong thời gian nhất định. Trong thời gian bảo trợ, cơ sở tiếp xúc với trẻ và gia đình trẻ và lưu giữ hồ sơ bao gồm thông tin về những cuộc tiếp xúc duy trì với trẻ, sự tiến bộ về học hành của trẻ, sự phát triển nhân cách và những sự kiện đời sống có ý nghĩa trong thời kỳ đó. Cơ sở bảo trợ có được ngân sách từ các ân nhân trong nước và ngoài nước, mà những báo cáo định kỳ về những trẻ mà họ bảo trợ phải được thông báo đầy đủ đến họ. Tiến trình dịch vụ xã hội cá nhân bao gồm sự tác động hỗ tương giữa cơ sở và thân chủ và giữa cơ sở và những người tài trợ, được bằng thuật ngữ theo dõi. Thuật ngữ này cũng áp dụng cho nhóm thân chủ khác. Có những tổ chức đặc biệt quan tâm đến an sinh của người lớn và trẻ em sau khi được tha ra từ các trại trải huấn. Mục đích là tạo nghề nghiệp và phục hồi xã hội, đảm bảo cho những điều nhân viên xã hội theo dõi các trường hợp. Những mục đích này hàm chứa sự quan tâm ngăn ngừa những vấn đề khác nữa. Tuy nhiên, chính những vấn đề khác lại nảy sinh bất ngờ trong thời gian theo dõi, mặc dù có sự cảnh giác của nhân viên xã hội, và vì vậy sự giúp đỡ phải được sẵn sàng. Không phải ai cũng có một đời sống êm ả, kể cả đứa trẻ được bảo trợ cũng thế. Nó có thể thiếu tiến bộ trong học hành, đau ốm, gây phiền hà cho thầy cô giáo hay cha mẹ vì một loạt những hành vi xấu, lâm vào tình trạng khó xử, cảm thấy lo âu về bệnh tật trong gia đình hay đối phó với những khủng hoảng. Trong những trường hợp như thế, sự tham gia của nhân viên xã hội sẽ vượt qua ngoài những hoạt động theo dõi thông thường. Trường hợp của Judy. Judy 8 tuổi, cha chết, mẹ nó tên là Teresa, đã bỏ đi Dubai. Bà ngoại Judy, bà Lobo, chăm sóc cháu. Không có phương tiện để nuôi sống bà cháu, bà Lobo tìm đến một hội bảo trợ để xin giúp đỡ tài chánh. Vì thế, Judy trở thành thân chủ của cơ sở bảo trợ. Dù không có thư từ gì của Teresa, nhưng bà Lobo biết qua các nguồn tin khác rằng Teresa đang làm nhân viên đánh máy, và cô ta đã đi thêm bước nữa ở Dubai. Judy dần dần quen với hoàn cảnh. Cô bé tự quên đi các kỷ niệm về người mẹ và trở nên yêu mến bà ngoại hơn. Cô bé học giỏi ở trường. Một ngày nọ 4 năm sau đó, chuyện xảy ra làm đảo lộn cuộc sống êm đẹp của Judy. Teresa bất ngờ trở về và đưa ra kế hoạch bắt Judy theo bà ta về Dubai. Judy không muốn đi Dubai với mẹ nó. Hậu quả là cô bé rất đau khổ và chán nản. Nhân viên xã hội của cô bé hiểu rõ tình hình và can thiệp ủng hộ quyết định của cô không đi Dubai. Nhân viên xã hội giúp Teresa hiểu được sự từ chối của con gái bà ta và đề xuất những cách thức và biện pháp giành được cảm tình của cô bé một cách từ từ và vững chắc. Những nhu cầu liên quan đến việc phục hồi cho người khuyết tật do tàn tật. Ở đây, khuyết tật bao gồm sự suy yếu về mặt thể chất, tâm thần và xã hội. Những vấn đề của việc phục hồi. Trường hợp John được giới thiệu đến nhân viên xã hội khi John sắp đến ngày ra khỏi trại cải huấn. Những vấn đề có dính dáng đến việc cải tạo của nó là chuyện đã qua và điều mà John cần thiết hiện nay là phục hồi về mặt xã hội và nghề nghiệp. Cậu ta biết chữ trong thời gian trong trại và còn được dạy nghề mộc. Điều John cần vào thời điểm này là khi ra trại là kế hoạch tìm đến việc làm và tiến trình tái thích nghi êm đẹp với gia đình và cộng đồng của cậu ấy. Khác với những vấn đề nổi lên từ sự khiếm khuyết về mặt xã hội của John là vấn đề sự khuyết tật về mặt thể chất của Renu. Renu là một cô gái mù lòa, đã đậu cấp 2, thường đạt điểm cao. Cô ta sống trong một cơ sở dành cho các cô gái mù trong thời gian đi học. Mong muốn làm việc cho trường đại học, Renu tìm đến nhân viên xã hội của cơ sở để xin giúp đỡ. Nhân viên xã hội phải đề xướng hành động trên một số lĩnh vực và phác họa kế hoạch tương lai cùng với thân chủ. Thăm dò tài nguyên, hỗ trợ tài chánh, quyết định theo đuổi một ngày nào đó, chọn lựa kỹ càng một trường đại học để học thêm, tìm kiếm các phương tiện để sinh hoạt trong ký túc xá và tìm những giáo viên có năng lực. Những thân chủ có khuyết tật như chậm phát triển tâm thần và những thân chủ hồi phục sau một thời kỳ bị bệnh tâm thần, cả hai phải đấu tranh với những điều bất lợi trước khi được phục hồi. Vì sự ô nhục về mặt xã hội được gán cho bệnh tâm thần và chậm phát triển tâm thần, sự trợ giúp của công tác xã hội rất cần thiết trong việc giúp đỡ họ đối với các tình huống với cái nhìn tích cực. Tình trạng khó xử và khó khăn của nạn nhân của các vấn đề xã hội. Những vấn đề xã hội đang nói đến như là cờ bạc, mại dâm và làm mẹ mà không có cưới xin. Mặc dù trong thực tế sự nghèo khổ là một trong những vấn đề xã hội lớn nhất của xứ sở Ấn Độ, nhưng sự nghèo đói không nằm trong xếp loại này, chủ yếu vì cơ hội thực hiện sự lựa chọn cá nhân liên quan đến sự nghèo khổ thì ít hơn là với các vấn đề xã hội khác. Ngoài ra, các vấn đề nghèo khổ và các khía cạnh có liên quan đã được bàn đến dưới dạng những vấn đề loại 2, tựa đề là sự thiếu thốn tài nguyên vật chất. Người ta phản bác lại quan điểm hợp lý rằng có những chuyện làm mẹ không cưới hỏi và những chuyện mại dâm vì nạn nhân không có cơ hội lựa chọn. Điều này chắc chắn đúng và nhấn mạnh thực tế khó khăn biết bao khi phân loại những điều khó xử của con người và những tiêu chuẩn được ấn định ranh giới một cách rõ ràng và dứt khoát. Cờ bạc xảy ra ở một vài trường hợp trong cuộc nghiên cứu hồ sơ công tác xã hội cá nhân. Cờ bạc trong thanh niên gây ra mối quan tâm cho cha mẹ. Các bậc cha mẹ báo lại sự việc cho nhân viên xã hội quen biết với họ. Mặt khác, cờ bạc thường không được xem như là một vấn đề. Nạn mại dâm. Trong một thành phố như Bombay, nạn mại dâm được xem như một tệ nạn xã hội bởi mối đe dọa đến sức khỏe của công chúng về sự lây lan các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Luật pháp ngăn ngừa nạn buôn bán phụ nữ và thiếu nữ khiến nhà thổ bị trừng phạt, nhưng chính mại dâm lại không bị trừng phạt. Gái mại dâm tiếp xúc với nhân viên xã hội ở các trạm y tế nơi bệnh nhân chữa trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục, và trong các cơ sở hoạt động bảo vệ và chăm sóc các cô gái mại dâm được giải thoát từ các nhà thổ. Mặc dù trong các trạm y tế, trọng tâm hàng đầu là chữa bệnh, nhưng vẫn có cơ hội tiềm năng để giải quyết tình trạng của bệnh nhân là gái mại dâm. Những cô gái mại dâm hiếm khi tự nguyện đến một cơ sở tập trung. Một vài người trong số họ tình cờ có mặt trong những cơ sở này. Họ được cảnh sát đưa đến sau khi cứu họ ra khỏi các động ổ. Không phải tất cả các cô gái mại dâm này đều muốn được cứu thoát. Một vài cô muốn thoát khỏi nhà thổ, nhưng số còn lại không muốn như thế. Nhóm đầu tiên được xem như những người tìm kiếm sự giúp đỡ tiềm năng. Trong khi ấy, nhóm thứ hai bị coi là những thân chủ không tự nguyện. Cả hai nhóm đều đến cần các dịch vụ công tác xã hội. Mặc dù nhóm thứ hai có thể đưa ra sự phản kháng mạnh hơn như có thể tạo ra sự căng thẳng đối với tài nguyên của nhân viên xã hội, nhưng những thách đố là thú vị và nhân viên xã hội có thể đưa ra một sự đóng góp tích cực trong lĩnh vực này. Làm mẹ không giá thú. Vấn đề làm mẹ không cưới hỏi có trường hợp là do bị cưỡng hiếp hay có trường hợp là do cô gái ưng thuận. Yếu tố tuổi tác cũng quan trọng, và vì vậy từng trường hợp cũng phải được xem xét từ khuôn khổ luật pháp. Kinh nghiệm chung của các nhân viên xã hội là thân chủ đến do người thân hộ tống thì người thân quyết định tình hình. Thông thường, người thân có khuynh hướng bắt buộc thân chủ chấp nhận quyết định của họ, mà quyết định đó đặc biệt đúng trong trường hợp các cô gái vị thành niên. Hiển nhiên, tình hình phức tạp, bí ẩn với nhiều yếu tố đan quyện nhau, yếu tố xã hội và yếu tố tâm lý tác động lẫn nhau. Nghiện rượu. Tại nghiện rượu là một vấn đề gây quan tâm cho nhân viên xã hội, chủ yếu vì nó để lại những hậu quả ngoài ý muốn. Mặc dù trong cuộc nghiên cứu các hồ sơ công tác xã hội cá nhân chỉ có một ít trường hợp nghiện rượu, nhưng trong nhiều trường hợp nó là một vấn đề kết hợp. Và khoảng 8% trong số 200 trường hợp được nghiên cứu cho thấy tệ nghiện rượu như là một thói quen của người cha trong gia đình. Bối cảnh xã hội của tệ nghiện rượu bao gồm sự nghèo khổ, nợ nần, bạo lực và sự bỏ bê con cái. Và bằng cách nào đó, những yếu tố này luôn xuất hiện và ập đến cùng lúc. Một người nghiện rượu hiếm khi thừa nhận vấn đề của ông ấy. Ngay cả những người thân trong gia đình ông ta chịu đựng hậu quả của việc ông ta uống rượu chỉ thỉnh thoảng mới tìm cách giúp đỡ, và vì quá nhiều phiền toái do hậu quả của vấn đề hơn là vấn đề thực. Shelapa đã có thời là một công nhân làm việc chăm chỉ. Khi đã nhậu nhẹt bê tha thì anh ta bắt đầu soi nhãn vợ mình, và vợ anh ta bị buộc phải kiếm sống bằng công việc ở đợ. Vì phần lương của Shelapa cứ đổ vào quán rượu nên nợ nần gia tăng, nợ tiền thuê nhà cũng vậy. Trước nguy cơ bị đuổi nhà, vợ Shelapa đến một trung tâm lo về an sinh gia đình. Vấn đề cô ta kêu gọi sự can thiệp của công tác xã hội là một vấn đề không đơn giản, thẳng tuột, mà là một vấn đề cần sự sắp xếp một loạt các tài nguyên vật chất, tạo ra sự thay đổi hành vi, bảo vệ thân chủ không bị đuổi khỏi nhà và bị thiệt hại và không bị sa sút về mức sống. Nghiện ma túy. Về các mặt tiêu cực, nghiện ma túy cũng tương tự như nghiện rượu, và nhiều thanh niên dễ mắc phải. Thể trạng của thanh niên nghiện ma túy suy sụp nhanh chóng và chắc chắn, thường dẫn đến chết yểu và nhục nhã, trừ phi có sự can thiệp và phục hồi có hiệu quả. Mặc dù danh sách các vấn đề được trình bày ở đây nằm trong một diện rộng, nhưng nó cũng không thể đưa ra hết mọi khía cạnh bởi vì thân chủ không riêng gì của thành phố Bombay. Cũng phải thừa nhận rằng những vấn đề được mô tả là những vấn đề của cư dân đô thị. Một vài vấn đề trong số đó là vấn đề chung cho cả hoàn cảnh đô thị và nông thôn, nhưng có vài vấn đề mang tính đặc thù của người miền quê. Sự can thiệp của công tác xã hội cá nhân được yêu cầu đến trong những tình huống nơi mà chủ thể không thể đối phó với chúng mà không có sự trợ giúp. Những yếu tố nguyên nhân thì nhiều, và trong phần bàn đến các loại vấn đề trong phần đầu của chương trình này cũng đã bàn đến một vài yếu tố nguyên nhân. Trong mỗi tình huống của vấn đề có một dạng yếu tố phụ gây nên nát đặc biệt cần được khám phá và khảo cứu, như là một bước tiến khởi trong quá trình giúp đỡ. Một phân tích ngắn những yếu tố này mà nếu chúng phối hợp dưới các dạng khác nhau sẽ ngăn cản những nỗ lực đối phó vấn đề của con người là thích hợp và cần thiết ở đây. Những yếu tố nguyên nhân này được chia làm nhóm dưới các tựa đề nhỏ sẽ được trình bày sau đây. Những yếu tố nguyên nhân: bệnh tật, khiếm khuyết thể chất và trí tuệ. Vấn đề đang thảo luận có liên quan đến những vấn đề được mô tả như bệnh tật và khuyết tật đã nói ở những trang trước đây. Ở đây đều chú tâm là những ảnh hưởng tâm lý của sự khiếm khuyết về thể chất do bệnh tật hay khuyết tật, và ảnh hưởng về xã hội đến các thành phần bị thương tổn. Trong cuộc nghiên cứu các hồ sơ công tác xã hội cá nhân, có một số các trường hợp nằm dạng này. Đó là trường hợp Radha, một bệnh nhân 35 tuổi bị chứng động kinh, mà cuộc sống lệ thuộc vào người em trai vợ và vợ, bởi vì anh ta bị lên cơn động kinh từng đợt. Những thay đổi về tính cách xuất phát từ hoàn cảnh của anh ta làm cho anh ta không còn thích nghi được với cuộc sống gia đình. Hay lấy trường hợp của Ramesh, cậu ta bị điếc nhưng tình trạng điếc không được cha mẹ phát hiện.